Thưa quý vị thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tiết mục dịch vụ hữu ích. Không có vaccine, không thuốc chữa và rất nguy hiểm. Chúng ta có nên lo ngại về một cái loại virus mới tên là virus Nipah hay không? Thì Khánh Viên ơi, Bích Ngọc thấy là tin tức nói rất là nhiều về một cái loại virus nghe rất là sợ, đó là virus Nipah. Bởi vì không có vaccine nè, không có thuốc chữa và tỷ lệ tử vong thì rất là cao. Thực sự thì chúng ta có nên lo lắng cái loại virus này hay không? Và chúng ta cần phải có những cái thông tin để biết là khi nào mà chúng ta cần phải lo và lo như thế nào cho đúng. Ở sân bay ở nhiều nước châu Á đó thì họ đã tăng cường cái việc kiểm tra rồi. Thì điều này có nghĩa là cái nguy cơ rất là cao đúng không Khánh Nguyên?
Dạ đúng là như vậy, mức độ cảnh giác đang được nâng lên, đặc biệt là sau khi Ấn Độ xác nhận 2 ca nhiễm Nipah trong tuần này. Nhưng cảnh giác thì không có nghĩa là chúng ta phải hoảng loạn đâu quý vị. Bởi vì virus Nipah là một loại virus nguy hiểm, nhưng mà nó nguy hiểm ở cái mức độ là được phát hiện lần đầu tiên tại Malaysia vào năm 1999 rồi. Đây là không phải là một loại virus mới hoàn toàn. Thì từ đó đến nay, nó không bùng phát ồ ạt như là COVID-19, nhưng mà thường xuất hiện dưới các dạng ổ dịch nhỏ, chủ yếu là ở Bangladesh, một số bang như là Ấn Độ. Thì tuy nhiên vì tỷ lệ tử vong rất là cao, từ 40 đến 75%, nên mỗi khi mà có ca bệnh mới á, thì các cơ quan y tế buộc phải phản ứng rất là nhanh. Và vì sao Nipah là được coi rất nguy hiểm hả chị Bích Ngọc ha?
Thưa Khánh Nguyên và quý vị thính giả, thì Tổ chức Y tế Thế giới họ đã đưa Nipah vào cái danh sách gọi là Priority Pathogen, tức là những cái mầm bệnh có khả năng gây ra khủng hoảng y tế nghiêm trọng nếu như mà bùng phát rộng thôi. Nguy hiểm của Nipah, thưa quý vị, nó nằm ở ba cái điểm chính. Thứ nhất là nó vẫn chưa có cái thuốc điều trị đặc hiệu. Hiện nay thì bác sĩ chỉ có thể điều trị cái triệu chứng và hỗ trợ cho chúng ta sự sống thôi nếu như mà có vấn đề mà chúng ta bị mắc bệnh. Cái thứ hai là nó chưa có vaccine để phòng ngừa. Và cái thứ ba này là virus có thể gây viêm não. Đây là một cái biến chứng cực kỳ nguy hiểm, có thể để lại cái di chứng lâu dài hoặc là tử vong. Bác sĩ Subhana Goswami từ Bệnh viện Lao Darjeeling đã nói rất là thẳng thắn là không có thuốc nào thực sự hiệu quả hết và không có vaccine, cũng như là cái tỷ lệ tử vong thì rất là cao. Thế nhưng mà cái loại virus này nó lây lan như thế nào? Chắc là nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi là nó có giống COVID hay không?
Dạ vâng, đây là điểm rất là quan trọng để quý vị biết và để giảm bớt lo lắng cho chúng ta. Virus Nipah là bệnh lây từ động vật sang người, hay còn gọi là zoonotic. Nguồn mang virus chính là dơi ăn quả, trong một số trường hợp là heo nữa thưa quý vị. Con người nhiễm virus Nipah là chủ yếu là qua ba con đường chính. Thứ nhất là tiếp xúc trực tiếp với động vật nhiễm virus hoặc là dịch cơ thể của chúng. Thứ hai là ăn thực phẩm bị nhiễm bẩn, ví dụ như là trái cây đã bị dơi cắn nè. Và thứ ba là tiếp xúc rất gần với người bệnh, đặc biệt là khi chăm sóc họ. Ở Bangladesh thì đã từng có những cái ổ dịch liên quan đến nhựa chà là tươi do dơi ăn quả làm ô nhiễm. Và vì vậy mà Nipah không thể dễ dàng lây trong cộng đồng như là cúm hay là COVID-19 đâu chị Bích Ngọc và quý vị thính giả.
Nhưng mà nó vẫn có cái nguy cơ lây lan giữa người với người đúng không Khánh?
Chính xác, chả có, nhưng mà nó không có dễ. Giáo sư Paul Hunter là chuyên gia y khoa tại trường y Norwich ở Anh cho biết là nguy cơ lây từ người sang người chủ yếu xảy ra khi có tiếp xúc rất là gần. Có nghĩa là thường khi mà quý vị chăm sóc một người đang bệnh nặng đó. Đó, nói cách khác là không chỉ cần ngồi cạnh hay đi ngang qua một người nào đó là quý vị có thể bị lây ngay lập tức. Mà điều này nó làm cho khả năng Nipah trở thành đại dịch toàn cầu á ở thời điểm hiện tại thì rất là thấp.
Tức là không phải là mình tiếp xúc thoáng qua, mình phải tiếp xúc rất là gần trong thời gian lâu. Thì nhiều người họ đặt câu hỏi là nếu mà chẳng may nhiễm bệnh thì triệu chứng ban đầu như thế nào? Thì Minh Ngọc cũng xin phép được trình bày cái thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Ban đầu thì nó không có khác nhiều so với nhiều căn bệnh, và đây chính là cái điều khiến cho virus Nipah nó nguy hiểm. Triệu chứng sớm có thể là gồm sốt, nè, mình đau đầu, ho, đau nhức cơ hoặc là khó thở. Nhưng mà cái biến chứng đáng sợ nhất đó là viêm não. Khi đó thì người bệnh có thể sốt rất cao, đau đầu dữ dội, sợ ánh sáng hoặc là rối loạn ý thức. Người sống sót thì có thể phục hồi, nhưng mà sẽ phải đối mặt với một số những cái di chứng lâu dài như là động kinh. Như vậy thì cái việc kiểm tra ở ngoài phi trường hiện nay có hiệu quả không, thưa Khánh Huy? Khi mà cái virus nó có cái thời gian ủ bệnh dài như vậy, nhiều khi nó chưa có phát bệnh mà nó có kiểm tra được.
Dạ vâng, đây là một thách thức rất là lớn bởi vì virus Nipah có thể ủ bệnh đến 2 tuần lận. Thì trong thời gian đó, người mang virus không có triệu chứng gì cả, cho nên rất là khó để phát hiện bằng các biện pháp sàng lọc thông thường. Giáo sư Hunter có nói rất thẳng thắn rằng trong 2 tuần đầu thì gần như không có cách nào phát hiện được người mang virus này tại phi trường cả. Tuy nhiên, sàng lọc vẫn rất là quan trọng bởi vì nó trợ giúp các phát hiện các ca bệnh đã có triệu chứng nè, lây lan không kiểm soát.
Như vậy thì hiện tại cái biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất, thưa quý vị thính giả, là mình cẩn trọng khi ăn uống, đặc biệt là khi mình đi đến những cái vùng từng có virus Nipah xuất hiện. Tiếp theo đó là mình tránh ăn cái trái cây á, mà nó rơi xuống đất hoặc là nó có cái dấu cắn của động vật rồi. Tiếp theo là mình không uống đồ uống chưa tiệt trùng hoặc là chưa đun nóng. Và quan trọng nữa là mình phải theo dõi những cái thông tin từ các cơ quan y tế chính thống, hiểu đúng về cái rủi ro của nó để không quá lo sợ. Rất là cảm ơn Khánh Huy.